Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý liên hữu hiện diện hôm nay, quý vị có mệt đúng không? Không thiệt sao? Thầy MC này lanh lợi rất là giỏi. Thật ra thì nếu mà chúng ta tu học có một lý tưởng, có một chí hướng, có một kết quả tốt thì chắc chắn rằng cái sự mệt nhọc của cái thân xác này chẳng nhầm nhò gì đó, phải không quý vị? Mệt một chút xíu mà chúng ta được đi vào cõi vĩnh hằng, về Tây Phương Cực Lạc, thì mệt chút đâu có sao, nhầm nhò vậy phải không? Đó là lý do tại sao mà quý vị hiện hữu ở đây. Mặc dầu là quý vị đa số cũng có tuổi rồi, nhưng mà cũng cố gắng. Vì vậy cho nên trong những cái thời khóa, mặc dầu quý thầy nói tôi rằng thôi ở trong phòng để rồi đúng giờ rồi mới ra, nhưng tôi thấy quý vị cũng lớn tuổi cũng vẫn tiếp tục đánh lễ Phật, lại Phật. Tại sao tôi không ra với quý vị? Đó là lý do tại sao mà tôi muốn tu chung với tất cả mọi liên hữu. Tất cả chúng ta đều là con của A Di Đà. Chúng ta bình đẳng tu niệm, bình đẳng giảng sanh và bình đẳng thành đạo. Đó là cái tôn chỉ của pháp môn. Cho nên ở trong cái châm ngôn của Tịnh Tông, quý vị thấy có cái chữ bình đẳng, phải không ạ? Chân thành, từ bi, bình đẳng, chánh giác, phải không? Nhìn thấu, buông xả, tự tại và tùy duyên niệm Phật. Quý vị thấy không? Cho nên rằng chúng tôi đến đây, đây là lần đầu tiên ở trong đạo tràng này, thì tất cả quý cô bác, quý liên hữu, có gì thì cũng đã rất là lớn tuổi, nhưng mà chịu khó tu như thế này, tôi vô cùng quan hệ, rất mừng. Cho dù chư vị tu đến đâu, tôi cũng theo quý vị tu đến đó. Phải không ạ? Rồi. Chưa biết ai theo ai. Quý vị đều là con của A Di Đà, con của Phật, phải không? Hồi sáng cái bài pháp thoại thứ nhất á, thì có nói đến cái phước thứ nhất, phải không ạ? Tức là cái phước đó thuộc về nhân thiên. Và trong cái phước đó, khi mà quý liên hữu thực hành cái phước đó rồi thì phải nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới giảng sanh được. Nếu quý vị thực hiện cái phước đó thôi mà không niệm Phật đủ để cầu, và không nguyện cầu để được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị sẽ không được giảng sanh, mà quý vị chỉ hưởng được cái phước nhân thiên thôi. Hoặc là làm người trở lại, hoặc là về trên trời làm trời, phải không ạ? Về các tầng trời dục giới, sắc giới gì đó. Nhưng mà rồi hết phước rồi, chúng ta phải bị trầm luân trở lại. Cho nên cái pháp môn mở đường cho chúng ta phải hoành xuất tam giới. Không những xuất tam giới mà cả thập pháp giới luôn. Quý vị biết tam giới là gì và thập pháp giới là gì không? Tam giới đã là dục giới, sắc giới, do sắc giới, phải không? Bây giờ mình cứ tưởng tượng đây một cái vòng tròn đây đi. Đây là tam cõi, tam giới. Ở dưới này là các cái tầng như địa ngục, là quỷ súc sanh rồi này kia, người rồi dưới này. Bên trên chút xíu là trời dục giới, trời sắc giới, rồi trời vô sắc giới. Mình tạm gọi đây là dòng thái cực. Quý vị có nghe cái chữ thái cực bao giờ chưa? Thái cực đây có nghĩa là vũ trụ, một cái chữ cổ xưa của Trung Quốc. Thế rồi từ cái thái cực này ra ngoài chúng ta gọi là vô cực. Mà trong nhà Phật mình á, gọi đây là tam giới. Cái này gọi là tam giới. Rồi ra ngoài tam giới đó, nó còn thêm một chút nữa, tức là gọi là tứ thánh quả, biết không? Thinh danh, duyên giác, Bồ Tát và Phật nhé. Đây gọi chung là thập pháp giới. Tam giới tức là lục đạo, phải không? Thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó gồm chung gọi là tam giới. Nhưng mà thực ra đó là lục đạo. Lục đạo thì phải luân hồi. Vì có nghe cái chữ lục đạo luân hồi chưa? Chắc rồi phải không? Lục đạo thì chắc chắn phải luân hồi. Luân hồi thì chịu nhiều khổ lắm, khổ sanh lão bệnh tử, khổ ái biệt ly, khổ đủ thứ hết, phải không? Thế thì ngoài cái tam giới này còn thinh danh, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tứ cái bốn cõi đó, mà nói rằng bốn cái cõi thì không phải là mình tưởng tượng là nhầm cái đất nước nhỏ nhỏ này đâu. Nó vô cùng tận thưa quý vị, lớn lắm nha. Thì gọi chung là thập pháp giới, mười cái pháp giới. Ngay như trong cái tam giới này là cái cõi Ta Bà, một giáo khu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình á. Ngài là giáo khu của cõi Ta Bà này. Tam giới gọi là cõi Ta Bà, gọi là Sa Ba, đó là tiếng Phạn. Tiếng mình gọi là kham nhẫn, có nghĩa là cực khổ, nhẫn nại, chịu đựng nhiều cái sự bức bách lắm, hoặc là biển khổ nhé. Ta Bà là biển khổ mà. Thế thì đây là cái giáo khu của Đức Thích Ca Mâu Ni của mình. Mà trong cái cõi Ta Bà này, trong tam cõi này đó, nếu mà nói về cái phương diện khoa học đó, thì nó tới 100 ức dãy ngân hà lắm quý vị. Mà khoa học ngày nay á, các nhà thiên văn người ta chỉ tìm thấy chừng 250 cho đến 300 dãy ngân hà là tối đa. Còn cái giáo khu của Thích Ca Mâu Ni mình á, tới 100 ức dãy ngân hà, là 100 triệu dãy ngân hà đó quý vị. Mỗi dãy ngân hà như vậy là cần cả mấy trăm triệu cái tinh tú, rồi bao nhiêu cái thái dương hệ này kia. Cho nên nếu nói ra thì gần như nó vô cùng tận. Trí phàm của con người chúng ta không thể nào tưởng tới đó nổi. Đó là chỉ nói trong tam cõi thôi nha, chưa nói đến cái thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật ở trong thập pháp giới. Như vậy thì mình biết là cái vũ trụ này nó to lớn biết chừng nào. Vì thấy khủng khiếp chứ. Thế thì có những cái gì sao mà nó ở cách trái đất của mình đây cả tỷ năm ánh sáng mà. Ánh sáng người ta đo bằng cách nào quý vị biết không? Khoảng 350.000 km một giây một second. Một phút thì có 60 giây phải không ạ? Một tiếng đồng hồ có 60 phút. Quý vị cứ tính đi. Có những cái gì sao nó cách cái mặt đất của chúng ta đây cả tỷ năm ánh sáng gì? Thì cái cõi Ta Bà này nó lớn biết chừng nào quý vị. Thế mà Đức Mục Kiền Liên của chúng ta trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Ngài có thể nhìn thấy và đếm được tất cả những cái sinh hoạt của chúng sanh trong cái cõi Ta Bà này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vậy là mình thấy rằng thần thông của Ngài quảng đại biết chừng nào. Bởi vì tâm của Ngài đó nó hòa vào trong cái hỏi hư không rồi, thì cái gì Ngài cũng biết được, Ngài cũng thấy được. Tận hư không biến pháp giới, thì cái gì Ngài cũng biết, cũng thấy được. Bây giờ tôi nói đó là trong tam cõi này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, lớn biết chừng nào. Rồi lên trên đó đó thì có thinh danh, duyên giác, Bồ Tát, Phật. bốn cái cõi ở trên nữa, đó là cái cõi giải thoát hoàn toàn, không còn bị trầm luân nữa. Rồi lên trên cái tập pháp giới đó đó, thì đó là thế giới của mười phương chư Phật, gọi là nhất chơn pháp giới. Chứ vậy có nghe chuyện nhất chơn pháp giới lần nào chưa? Hoặc là hoa tạng thế giới nhé. Thế thì Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Trong kinh Di Đà đó, chứ gì có nhớ không? Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh diệt Cực Lạc. Từ cái đỉnh của cõi Ta Bà, từ các tầng trời vô sắc giới đó, đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trải qua mười muôn ức cõi Phật mới tới cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy là chư vị thấy rằng trong cái thập pháp giới thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật đó, nó nằm vậy, rồi xuyên qua nữa tới mười muôn ức cõi thì tới cõi Phật A Di Đà. Thì cõi A Di Đà đây là nó nằm của trung tâm sinh lực của nhất chân pháp giới. Cõi A Di Đà nó nằm trung tâm của hoa tạng thế giới, có nghĩa là trung tâm của mười phương hằng hà sa số cõi Phật thế giới. Đây là đạo tràng của A Di Đà. Cho nên thực ra nói nó xa thì nó xa vô cùng tận, nhưng mà nó gần thì cũng ở trong tâm của chúng ta thôi. Bởi vì sao chứ gì biết không? Hồi sáng có nói rồi, chúng ta là con của A Di Đà đó mà, phải không ạ? À? Chân như Phật tánh đây là cái thể quan của vũ trụ, tức là thể quan của A Di Đà. Vậy thì A Di Đà dầu có xa múc mùa đi chăng nữa, thật ra cũng ở trong tâm chúng ta. Tây Phương Cực Lạc dầu có xa nghìn trùng đi chăng nữa, vẫn ở trong cái bản thể tâm linh của chúng ta đây. Nếu chúng ta biết đường, chúng ta tìm thấy, thì dĩ nhiên không xa đâu. À, thì bây giờ nói một chút xíu, chứ gì thấy là cái pháp môn của chúng ta đó gọi là hoành xuất tam giới và đột phá thập pháp giới luôn. Hoành xuất tam giới là gì? Có nghĩa là đi xuyên qua, chứ không có đi từng nấc lên, chẳng hạn như tứ dương thiên rồi đao lợi thiên rồi dạ ma thiên đâu xuất thiên rồi quá lạc thiên tha quá tự tại thiên rồi mấy cái tầng trời dục giới đó, không phải đi lên đó, rồi cũng không có đi ngang 18 tầng sắc giới nữa, và cũng không có đi từ từ đi qua vô sắc giới. Cái đó cần phải một cái định công khủng khiếp lắm quý vị mới tới đó được, chứ đừng nói rằng là mình các vị tu thiền này kia bây giờ đó thì chỉ có một chút định thì được, chứ còn nếu mà đột phá tam giới thì khó lắm quý vị, không phải dễ đâu. Mà tại sao pháp môn của chúng ta được? Đây là câu hỏi rất quan trọng, là một trong những cái điểm chính của pháp môn. Vậy nào biết được? Chúng ta nhờ A-di-đà. A-di-đà là chiếc thuyền cứu mạng của chúng ta. 48 lời đại nguyện, đây là chiếc thuyền đưa chúng ta vượt tam giới. Và không những vượt tam giới mà đột phá thập pháp giới luôn, tức là thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật ở trong thập pháp giới cũng phải siêu xuất luôn, để về tới nhất chân pháp giới, về tới cái chỗ tột cùng của cái tần số tiến hóa mà tất cả những người con của A Di Đà đều phải về đó. Quý vị nghe tôi nói không? Có khó quá không? Không khó. Một niệm thôi đã được đi rồi. Bây giờ sáng tôi có nói là phải có đức tin. tính nguyện trì danh. Đây gọi là tam tư lương, phải không? Đây là hành trang quan trọng nhất để chúng ta lên đường trở về với đấng cha lành của chúng ta. Tính, hồi sáng tôi có nói chuyện gì rồi? Nguyện tức là phát nguyện, phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm tôi sẽ giảng trong cái phước thứ ba nhé. Rồi cái nguyện của mình nó phải tương ưng với cái nguyện của A Di Đà. A Di Đà phát ra 48 lời đại nguyện vì lòng từ bi vô hạn để cứu độ chúng sanh. Chúng ta là con của A Di Đà. Vậy thì cái lời nguyện của A Di Đà đó cũng là lời nguyện của chúng ta. Quý vị suy nghĩ một cách sâu xa thì sẽ thể nhập được cái pháp môn ở trong đó. Đây là điều bí mật của pháp môn nhé. Chứ không phải rằng mình chỉ cầu Đức Phật đến đây để cứu giúp mình không đâu. Cái nguyện mình phải tương ưng với cái nguyện của A Di Đà. Quý vị đọc ở trong kinh Vô Lượng Thọ đi. Đó, giải hành tương ưng. Giải có nghĩa là cái sự hiểu biết thâm nhập. Và hành đấy tức là thực hành, hành động. Mình phải có cái hành động cụ thể. Ví dụ như bây giờ cái câu gọi là thượng báo tư trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Quý vị đọc mỗi ngày đó, lấy cái gì để báo tư trọng ân đây? Lấy cái gì để mà hạ tế tam đồ khổ đây? Đây là đòi hỏi một hành giả pháp môn tịnh độ phải giải hành tương ưng, tức là sự hiểu biết và sự thực hành của mình cùng một lúc với nhau. Như vậy thì 48 lời đại nguyện của Đức Từ Phụ của chúng ta cũng chính là của chúng ta. Đây mới gọi là A Di Đà con, phải không ạ? Tôi nói quý vị nghe có rõ không? Bởi vì ông già mình như vậy mà mình như thế này thì coi đâu có được. Đó, cái đó là tôi nói thật. Tôi thuyết đạo ở Việt Nam có mấy lần thì cũng có một cô học trò có nói rằng A Di Đà có 48 lời nguyện, con xin phát thêm một lời nguyện nữa là lời 49. Hỏi vậy cô phát như thế nào? Dạ thưa con, nguyện gánh chịu tất cả những cái sự đau khổ nhất của những người đàn bà đau khổ nhất trên thế gian này và chuyển cái ánh sáng A Di Đà đến cho những người đau khổ nhất đó để mà trở về với A Di Đà. Đó là cái lời phát nguyện của con. Nhưng mà không phải cô nói suông đâu nha. Cô làm việc rất nhiều, đưa ánh sáng A Di Đà đến từng người đau khổ nhất trên thế gian này. Đối với cổ đó, chỉ có ánh sáng A Di Đà tức là thắp lên cái ngọn đèn ở trong căn nhà vô minh tâm tối này mới xua đuổi được tất cả những cái bóng tối và đem cái niềm hạnh phúc an lạc đến cho những người đau khổ nhất mà thôi. Bởi vậy cho nên cô ta mới phát thêm một lời đại nguyện. Thì đó, tính, nguyện, trì danh. Trì danh là niệm Phật, niệm A-di-đà. Như hồi nãy mình trì danh niệm A-di-đà đó. Như hồi sáng tôi có chia sẻ với chư vị rằng cái ý nghĩa Nam-mô A-di-đà Phật như thế nào. Như vậy là mình phải biết rằng A-di-đà là toàn cõi, là một cái danh hiệu chung của mười phương chư Phật, chứ không phải chỉ riêng cho một vị Phật nào. A-di-đà Từ Phụ của chúng ta là đại diện. Cái danh hiệu đó là mười phương chư Phật nằm trọn vẹn ở trong đó. Tất cả đây gọi là Đại Quang Minh Tạng. Chứ vị có nghe cái chữ Đại Quang Minh Tạng chưa? Đại Quang Minh Tạng đấy chính là thân ánh sáng của vũ trụ. Vậy thì A-di-đà là gì? Đó là pháp thân, là thân ánh sáng của vũ trụ. Ở trong chúng ta này cũng có A-di-đà. Mọi hiện tượng đều có A-di-đà. Chứ gì có nghe cái câu tình giữ vô tình, đồng duyên chủng trí không? Có nghe phải không? Tình tức là những chúng sanh có cảm giác biết đau khổ, biết hạnh phúc, biết này biết kia. Còn vô tình là có cái qua lá mình nói gọi là vô tình, nhưng thật ra nó cũng có tình trong đó, không phải vô tình đâu. Nhưng mà cái tiếng gọi như vậy thôi. Tất cả đều đồng duyên chủng trí, có nghĩa là đồng thành Phật Đạo. Bởi vì tất cả đều có A-di-đà, có ánh sáng của A-di-đà trong đó. Vậy thì A-di-đà bàn bạc khắp nơi, gọi là vô lượng quang. Mà tôi thường nói rằng nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất, đó chính là vô lượng quang. Đây nói về không gian bao trùm cả vũ trụ. Còn vô lượng thọ tức là sống lâu không thể nào đo lường được, có nghĩa là vĩnh cửu, phải không ạ? Đây là nói về thời gian. Thời gian vô cùng, không gian vô tận. Đây là đức hiệu của A-di-đà. Đây là hai cái nghĩa chính nữa. Rồi vô lượng công đức nữa. Cái gì cũng có ở trong A-di-đà. Bởi vì đó là Đại Quang Minh Tạng mà. Hồi nãy Thượng Tọa Trụ Trì có nói với chư vị đó, niệm A-di-đà là đủ hết tất cả. Có nhiều đạo tràng tụng kinh Pháp Hoa, rồi tụng kinh Lương Hoàng Sám, tụng kinh Địa Tạng. Lương Hoàng Sám Địa Tạng quý vị biết phải không ạ? Thì cái đó cũng được chứ không phải không. Nhưng mà nó chậm, không bằng A-di-đà đâu. Ngài Từ Dân Quán Đảnh Pháp Sư là một vị mật tông thượng thừa, mật tông thượng sư đó. Ngài nói rằng trong cái thời mạt pháp này, chúng sanh tội nghiệp rất nặng, không có cái pháp sám nào bằng A-di-đà. A-di-đà mau nhất. Cho dù Lương Hoàng Sám, chứ vị thấy là đức vua Lương Vợ Đế phải không ạ? Ngài là một vị thí chủ đứng ra để yêu cầu Bửu Chí Không lập đàn tràng sám hối cho hoàng hậu của vua. Có lẽ là bị tội lỗi nhiều quá, cho nên khi bỏ xác thân này đọa làm thân rắn, thì Bửu Chí Không mới soạn cái Lương Hoàng Sám ra để cho nhà vua là thay cho hoàng hậu mà sám hối cái tội lỗi cho hoàng hậu. Rồi cuối cùng hoàng hậu được sanh lên đâu chứ gì biết không? Sanh lên cung trời Đao Lợi. Đây là từng trời dục giới thứ hai. Đâu có giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Phải không ạ? Tụng kinh Lương Hoàng Sám thật nhiều 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 như vậy đó, mà chỉ lên được tầng trời Đao Lợi thôi. Tôi đâu có giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lên đó rồi còn phải tu tiếp. Nhiều khi lên đó sung sướng quá rồi quên mất. Quên mất tu. Quên mất niệm Phật. Cho nên chứ gì biết rằng ở trong kinh Vô Lượng Thọ cũng như là kinh niệm Phật Ba La Mật, niệm một câu Phật chí thành của mình diệt tới 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Không phải vừa đâu. Cho nên không có cái pháp môn nào mà nó thù thắng như pháp môn niệm Phật. Chúng ta đang ở địa vị phàm phu như thế này, bây giờ mình nhìn lên ông trời Đao Lợi đi, mình thấy cũng đã nghìn trùng xa cách rồi, phải không ạ? Từ cái cõi này mà nhìn lên ông trời, mình thấy mình đã nhỏ nhoi quá rồi. Huống chi nhìn tới các bậc thinh văn duyên giác ở trên mọi càn khôn, tức là ngoài cái tam giới này, thì nó quá xa vời. Nhưng mà từ ở nhân địa này, nếu mà chúng ta đi đúng pháp môn tịnh độ A-di-đà thì chúng ta không phải đi lên mấy cái cõi đó, mà chúng ta chỉ xuyên qua thôi. Nhờ cái lưỡng cực chơn quân, tức là nhờ cái hào quang của A-di-đà bao che cho chúng ta, chúng ta nương theo hào quang đó đi về thẳng Tây Phương Cực Lạc, xuyên qua thập pháp giới luôn, về Tây Phương Cực Lạc. Chứ vậy nghe có rõ không? Cho nên cái pháp môn này nó thù thắng ở chỗ đó. Các vị Bồ Tát ở các phương khác nghe mà không tin được, là bởi vì các ngài nói tôi tu muốn chết luôn khổ, mấy đại A Tăng kỳ kiếp mới lên mấy tầng bậc này, quý vị ở đây làm sao mà được như vậy? Đây là cái pháp môn thù thắng vô cùng đó quý vị. Quý vị nhớ rằng ở trong hội kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn thuyết pháp, Thiện Tài đồng tử đầu tiên khởi đầu là được Đức Dân Tỳ Kheo dạy cho pháp môn niệm Phật, phải không ạ? Thiện Tài đồng tử là ai? Tượng trưng cho chúng ta đấy. Thế rồi cuối cái kinh Hoa Nghiêm thì Đức Dân Thù Đức Phổ Hiền dẫn 41 vị pháp thân đại sĩ niệm Phật để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở trong cái hội Hoa Nghiêm đó có ai bằng hai vị thượng thủ đó không? Hai vị thượng thủ đó là thầy của những vị Phật trong quá khứ đó, chứ không phải vừa đâu. Mặc dầu đóng vai Bồ Tát pháp thân đại sĩ như vậy, nhưng đã từng dạy các vị đã thành Phật trong quá khứ rồi. Hai vị đó to lớn biết chừng nào, mà hai vị đó cũng hướng dẫn 41 vị pháp thân đại sĩ niệm A-di-đà để cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta đây là hạng phàm phu, tại sao lại không chịu niệm Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc? Hẳn Tây Phương Cực Lạc có những cái gì thù thắng hơn là thế giới hoa tạng của Đức Tỳ Lô Giá Na, phải không? Thì hai ngày đó mới quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Đó là gì? Để đoạn trừ những phẩm thân tướng vô minh cuối cùng, để thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là thành Phật. Phổ Hiền Bồ Tát quy hướng Tây Phương Cực Lạc để thành tựu cái tối cao của thập nguyện vương của ngài. Quý vị có nghe Tịnh Độ Ngũ Khoa không? Thì ở trong đó có thập nguyện vương đó, chức giả lễ kính chư Phật gì đó, trong 10 câu, phải không ạ? Nếu có cơ duyên thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho đó cho quý vị. Thế thì hai vị thượng thủ của cái pháp hội Hoa Nghiêm cũng niệm Phật để cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì phải biết rằng cõi A-di-đà có một cái gì rất là thù thắng hơn tất cả các cõi Phật khác. Bởi vậy cho nên Đức Bổn Sư của chúng ta bao nhiêu lần khuyên chúng ta hãy niệm A-di-đà và cầu được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Ở trong kinh A-di-đà, chư vị thấy đi, hơn 3 lần Đức Thế Tôn kêu chúng ta như vậy. Quý vị đọc kinh Di Đà thấy rõ. Thế thì tín nguyện trì danh là 3 cái pháp tất cả những gì mà tu theo A Di Đà đều thực hiện. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới cho đến A Tỳ Địa Ngục, bình đẳng độ, bình đẳng thành Phật, qua ba cái pháp đó: tính, miệng, trì, danh. Chị thấy nó quan trọng biết chừng nào. Bình đẳng độ, bình đẳng thành Phật, bình đẳng giảng sanh, bình đẳng thành Phật. Không phải nói mình là phàm phu như thế này rồi giảng sanh về trên kia là mình cũng bị đè bẹp, bị cái gì thấp thổi như không phải. A-di-đà, bình đẳng. Ở các cái cõi Phật khác không có như vậy, mà chỉ có cõi A-di-đà. Vậy chúng ta lên trên cõi A-di-đà, mặc dầu ở cõi phàm thánh đồng cư độ đi chăng nữa, thân tướng của chúng ta cũng giống như thân tướng của A-di-đà, chứ không còn nữa là mang cái thân của nữ, thân nam, thân gì nữa hết. Mà thân tướng của chúng ta giống như thân tướng của A-di-đà, mặc dầu cái tần số chúng ta còn thấp, cái rung động của cái sự tiếp nhận ánh sáng vô lượng quang nó chưa có đủ, chưa có đủ sức để tiếp nhận. Cho nên chúng ta vẫn còn ở trong cái trong cửu phẩm lận mà, ở cái cõi thấp hơn. Nhưng mà thân tướng của chúng ta cũng giống thân tướng A-di-đà nhé. Đó là bình đẳng độ. Cái câu nguyện thứ hai ở trong 48 lời đại nguyện, chị gì có nhớ không? Ngã tắc Phật thời, sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã quốc, tất cả nghĩa là đều được tử ma chân kim sắc thân. Có nghĩa rằng thân sắc vàng giống như A-di-đà, không có khác. Đây gọi là bình đẳng độ, bình đẳng thành Phật, qua ba cái pháp: tính, nguyện, trì, danh. Đó là sự thật. Chúng ta phải có một cái đức tin sâu xa trong đó. Tôi sẽ giảng thêm về cái đức tin ở trong cái phước thứ ba. Bây giờ nói đến cái phước thứ hai. Phước thứ hai là cái phước nhị thừa, tức là phước tiểu thừa đó. Phước thứ nhất là nhân thiên, phước thứ hai là phước tiểu thừa. Cái phước thứ hai cũng được xây dựng trên cái phước thứ nhất, cũng giống như cái tòa nhà của mình xây căn lầu thứ hai, phải có lầu thứ nhất, phải có cái foundation, có phải mà có cái móng. Cho nên cái phước thứ nhất nó là cái phước căn bản nhất. Chị gì còn nhớ không? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, rất là căn bản nhé. Cái phước thứ hai đó có ba câu: quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi. Đây là phước thứ hai. Nếu mà chư vị thực hành đúng cái phước thứ hai này thì sẽ được chiêu cảm về phương tiện hữu dư độ, tức là ở cái cấp độ thứ hai, trung cấp của Tây Phương Cực Lạc, ở trong cửu phẩm nha, được trung cấp. Thứ nhất, quy y tam bảo. Thì quý vị biết rồi phải không ạ? Ở đây tất cả quý vị quy y rồi, phải không? Quy y tam bảo. Tam bảo là gì? Phật, Pháp, Tăng, phải không ạ? Đấy là chúng ta hiểu như vậy đó, phải không? Phật là gì? À, bây giờ tôi nói thế gian tam bảo trước. Cái hữu vi tam bảo này, đó, Phật nhập Niết Bàn rồi. Thế thì bây giờ chúng ta không còn Đức Như Lai ở đây, mặc dầu Ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà đây bây giờ chúng ta chỉ còn tượng. Tượng đây chính là tượng trưng, tượng trưng cho Đức Như Lai. Các tượng Phật tượng trưng, mặc dầu là tượng trưng, nhưng mà tất cả đều lưu lộ từ chân tánh của vũ trụ. Chứ gì phải để ý cái câu này, tất cả đều lưu lộ từ chân như mà đi ra.